Ở đây, Ngài Thiên Đồng thâm đắc cái ý kinh Lăng Nghiêm này, cho nên Ngài làm một bài kệ tụng để chỉ ngay cái chân kiến. Biển cả giọt khô, hư không đầy ứ, thầy tu lỗ mũi dài, cổ Phật thì đầu lưỡi cục, đàn vừa qua chín khúc, thể ngọc một phen đổi. Ngay đó gặp nhau, ai biết hắn, mới tin người ấy chẳng bạn bè. Biển cả giọt khô, đây là chỉ cái tịch tịnh, đó là cái biển diệu tâm của chúng ta. Hư không thì đầy ứ, tức là cái chỗ chiếu ra của chân như thấy không có một tướng nào hết. Cho nên nói hư không đầy ứ, thầy tu lỗ mũi dài, mà cổ Phật thì đầu lưỡi cục. Thầy tu lỗ mũi dài muốn chỉ đến cái chỗ khởi dụng, là cái chỗ hiện tướng ra. Nhưng mà tại sao nói cổ Phật đầu lưỡi cục? Cổ Phật là Đức Phật xưa. Đức Phật xưa là gì? Là cái chỗ chân như, bất động. Đàn vừa qua chính khúc, thể ngọc một phen bài. Giống như hôm qua sư cô kể chuyện Tề Thiên mà khi Như Lai hỏi Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát vậy đó. Giờ tâm tạng đã qua bao nhiêu nạn rồi? Quan Âm Bồ Tát bấm 80 nạn nè. Còn nạn nữa. Lúc đó Phật Tổ Như Lai nói cửu cửu quy chân. Vượt qua 81 cái nạn đó mới trở về được với cái chân thật. 81 cái nạn đó, 81 cái sự trong ba cõi thì mới thỉnh được kinh. Vậy thì ở đây cũng chính là đàn vừa qua chính khúc, thể ngọc một phen bày. Khi chúng ta mà diệt trừ hết 81 kiết sử đó rồi, thể ngọc một phen đổi, thì cái chân tánh nó hiện ra thôi. Thể ngọc là gì? Cái thân thể như ngọc ngà vậy. Thân thể đó nó quý báu, cho nên cái thể ngọc này muốn chỉ cái chân như. Khi mình vượt qua, mình làm sạch hết những cái tâm mê vọng, tham sân si mạn nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, thành tựu được lục độ vạn hạnh, thì mình thấy được cái chân tánh nó hiện bày. Cho nên khi đến đó rồi thì ngay đó gặp nhau, ai biết hắn? Hắn là muốn chỉ cái chân như. Ai biết hắn? Bởi vì hắn không có chỗ, không có nơi chốn, không có dấu vết, không có hình tướng, thì làm sao biết hắn? Cho nên không có ai biết hắn được hết. Thì lúc đó mình mới tin rằng, mới tin người ấy chẳng bạn bè. Cho nên chính đó là cái thể tánh trong sạch của muôn loài chúng sanh. Ở trong pháp hội Niêm Hoa Vi Tiếu, Đức Phật đưa cánh hoa lên. Thì lúc đó Ngài Ca Diếp mỉm cười, Đức Phật nói sao? Đức Phật nói với Ngài Ca Diếp, ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng. Nay ta trao cho ông Ma Ha Ca Diếp. Mình thật sự trong vô lượng kiếp luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh thiên nhân Atula chưa bao giờ rời cái tâm đó. Mình chính là cái chân tâm, nhưng tại mình bỏ quên nó rồi mình lấy cái tứ đại ngũ ấm này, rồi mình thấy nó trôi lăn, mà thật sự không có trôi lăn. Cái trôi lăn trong sanh tử đó chỉ là trong mơ mà trôi lăn thôi. Khi tỉnh giấc rồi thì cái trôi lăn đó có thật không thưa quý vị? Mình ngủ quá nhiều, ngủ mãi cho nên mình mơ đủ thứ hết. Khi mà tỉnh cơn mơ rồi, mình thức dậy rồi, thì mình mới biết, ồ, lúc mình làm người, làm trời, làm này, làm kia, mình mơ, mình thấy lung tung hết. Giờ thức dậy rồi mình biết mất cái đó là mơ. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thức dậy chưa? Chưa thức. Mà còn ngủ say nữa chứ. Say đắm ở trong mơ nữa chứ. Cho nên bây giờ mình có hiểu cũng là hiểu ở trong mơ. Có ngộ thì cũng ngộ ở trong mơ. Chỉ khi nào mà thức dậy mới là ngộ thật sự. Cho nên bây giờ quý vị chỉ cần thức thôi à. Không nên ngủ nữa. Cho nên từ đây sắp tới đừng nên ngủ. Sáng tối gì cũng không được ngủ hết á. Nhà tôi có ngủ nhiều đâu mà ta vẫn khỏe à. Thấy thầy Phước Huệ ông tròn trịa như vậy đó. nhờ ngài không bao giờ ngủ. Ở đây có một câu kệ: trâu mây dẫn nguyệt sáng miên man, ngựa gỗ chơi xuân chẳng buộc ràng. Trước tiếng một câu viên âm đẹp, ngoài vật ba núi mạnh trăng soi. Tất cả những vị mà ngộ đạo rồi nói những lời nào cũng là chân lý hết. Trâu mây mà dẫn nguyệt sáng miên man, tức là ở đây nói không có phân biệt. Trâu mây không có phân biệt, cho nên dẫn nguyệt sáng miên man, chơi giỡn với nhau mà không có dính dắt gì nhau hết trơn. Chỗ đó mới hay chứ. Cho nên mới nói trâu mây dẫn nguyệt sáng miên man, ngựa gỗ chơi xuân chẳng buộc ràng. Mùa xuân thì trăm hoa đua nở, xuân sắc đủ thứ hết. Nhưng mà ngựa gỗ không có phân biệt, cho nên chẳng buộc ràng. Mình đi cái mình ngắm, ôi trời ơi cái hoa hồng này đẹp quá, ôi trời ơi cái hoa cúc này đẹp quá, ôi trời ơi cái thược dược này đẹp quá, mua hết đem về nhà để trưng cho đẹp. Nhìn cảnh cái mình dính mắt liền à. Còn ở đây nhìn cảnh mà không có phân biệt hết. Chỗ đó mới hay chứ. Trước tiếng một câu viên âm đẹp. Viên âm, viên là tròn, âm là cái âm thanh. Có âm thanh rồi á thì nó là có tiếng rồi. Trước khi có tiếng nó mới gọi là viên âm. Cái chỗ mà chưa phát ra âm thanh đó, cái chỗ đó là nó trùm khắp mười phương, ngang ba đời dập mười phương, đó là cái viên âm. Ngoài vật ba núi mảnh trăng soi, cái viên âm rời lìa hết tất cả vật, rời lìa hết tất cả vật. Ba núi mảnh trăng soi, chữ này là chữ tâm. Tâm điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thứ đắc, tố Phật giả do tha. Cái chữ này là chữ tâm. 1, 2, 3 giống như cái núi. Cái này ba điểm như tinh tượng, ví giống như ba núi. Ba cái núi này với cái vầng trăng khuyết này hợp lại thành một chữ tâm. Đó chính là cái chân tâm thường trụ mà ngài Thiên Đồng muốn diễn tả. Tất cả mọi loài mọi vật đều từ nơi tâm mà hiện ra thôi. Và nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên những sự vật này không rời tâm mà có. Những sự vật này chính từ nơi tâm mà nó hiện ra. Nó hiện ra từ nơi tâm thì nó thuộc về của nguồn tâm. Vậy thì nó của nguồn tâm thì nó có phải là mình không quý vị? Giống như cái chùa Tự Đàm này, ở sân dưới có thuộc về Tự Đàm không? Ở ngoài sân trước này có thuộc Tự Đàm không? Tất cả khuôn viên này thuộc về Tự Đàm. Mà tất cả khuôn viên này thuộc về Tự Đàm thì ai làm chủ quý vị? À, thầy viện chủ làm chủ. Vậy thì thầy viện chủ dụ như cái tâm, mà tất cả những cảnh ở trong chùa này thiên sai vạn biệt, nó bì loan tu him, nó thuộc về sở hữu của thầy trụ trì hết à. Vậy thì thầy trụ trì có nghĩa là cái chân như, còn những cái cảnh trí ở trong chùa này thuộc về cái dụng của thầy. Thầy khởi dụng ra thầy làm chùa cho nên có những tướng này. Những tướng này nó phát xuất từ nơi thầy trụ trì. Vậy thì giữa cái chùa Từ Đàm này với thầy có hai không quý vị? Là một mà thôi. Vậy thì chân tâm của chúng ta và vạn vật do từ tâm chúng ta sanh ra, vậy thì có hai không? Không, nó chỉ là một mà thôi. Vậy mà chúng ta thấy mình khác với người, thấy tôi hơn chị, thấy tôi giàu hơn chị, vậy thì mình có điên không? Chị đó cũng là tôi thôi à, mà giờ tự nhiên tôi thấy tôi hơn chị à. Bây giờ thầy đi nói tôi hơn cái chùa này á, thì quý vị thấy thầy làm sao? Tất cả đều của mình hết mà bây giờ mình so sánh. Cái này tôi hơn nó đó. Bởi vì sao? Mình tưởng nó khác mình, nhưng mà nó chính là mình với nó không ai. Bởi mình khởi cái phân biệt lên, cái mình thấy nó khác mình, mà mình không biết rằng nó với mình đồng một thể. Mà khi mình biết nó đồng một thể rồi thì mình thương không quý vị? Giống như cái tai, cái chân, cái đầu, cái thân thể của mình. Bây giờ mình nói cái tai này, ghét cái tai này quá có được không? Mình phải rợ trán người đó rồi đó. Nói giờ tôi ghét cái chân phải của tôi, ghét cái chân trái, tôi đi tôi đá nó hoài à. Rồi tôi ghét nó lắm. Rồi khi mình đá nó thì ai đau? À, mình đau thôi hả? Vậy thì mình tỉnh hay điên? Tất cả những cái mà chúng ta phân biệt ra cái gì mà khác với mình đó, tất cả đó đều là pháp thân thường trụ của mình hết. Nhưng mà bây giờ mình thấy khác thì mình sanh thương sanh ghét, cho nên cái chỗ đó mà Đức Phật nói chúng ta điên đảo chính là vậy. Kính thưa đại chúng, giờ thì đến đây chúng ta hết giờ rồi. Chúng ta còn lại 6 trang nữa. Vậy thì bây giờ thôi tới đây thôi, mình ngưng đi. A Di Đà Phật, xin cảm ơn Thượng Tọa Viện Chủ và cũng xin cảm ơn tất cả quý Phật tử. Kính xin quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Thỉnh Thượng Tọa niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, đại chúng đồng chắp tay hồi hướng vì chúng ta còn chuẩn bị cho lễ viếng Quan Âm ngày hôm nay và cũng như lễ cúng Phật. Cái buổi học chúng ta còn một buổi chiều, thời gian cũng rộng rãi hơn chút. Quý vị dành thời gian vào cái buổi chiều để chúng ta nghe cho nó tròn cho cái khóa này. A Di Đà Phật, đại chúng đồng chắp tay hồi hướng.